Tuyệt đỉnh đan tôn, chương 294, chơi độc ở trước mặt Phương Lâm. Góc truyện audio.com, Dương Vạn Sơn nhân cơ hội này, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới, đồng thời thanh kiếm bị Phương Lâm đập lệch ra ngoài, cũng bay trở về trong tay hắn. Phương Lâm liếc mắt nhìn qua vết máu trên tay mình, không có để ý cửu trọng thiên bộ pháp lại một lần nữa thi triển ra. Thật nhanh, trong lòng Dương Vạn Sơn thầm cả kinh, tốc độ của Phương Lâm hoàn toàn không chậm hơn so với mình, hơn nữa mỗi một bước đi đều không thể nào tìm ra được tung tích, toàn thân thoạt nhìn giống như quỷ mị, khiến cho Dương Vạn Sơn khó có thể nắm bắt được bóng người Phương Lâm. Ầm, gậy xương lớn đột nhiên đập tới, Dương Vạn Sơn tuy rằng phản ứng cũng không chậm nhưng vẫn né tránh chậm một ít. Một gậy này nện ở trên lưng của Dương Vạn Sơn, Dương Vạn Sơn đau đến mức hít vào một hơi lạnh, cổ họng thoáng ngọt, hình như có máu tươi muốn dũng mãnh phun ra. Đám người hoàng thất thấy vậy lo lắng một hồi, gậy xương lớn của Phương Lâm này nhìn lại vô cùng nặng nề, cũng may là Dương Vạn Sơn, nếu như là người cảnh giới thấp một chút, một gậy này xuống, sợ rằng nửa cái mạng cũng bị mất. Đáng chết, Dương Vạn Sơn ổn định thân hình, trong lòng thầm mắng một tiếng, không có nghĩ tới Phương Lâm khó chơi như vậy, tiếp tục như vậy, tình hình đối với hắn cực kỳ bất lợi. Sao, Phương Lâm đang muốn lại một lần nữa tấn công, nhưng trong giây lát phát hiện khí tức của Dương Vạn Sơn trở nên khác hẳn. Ong, từng kiếm quang đột nhiên hiện ra, mang theo khí sắc bén, lao thẳng đến chỗ của Phương Lâm. Phương Lâm không dám khinh thường, lập tức đạp cửu trọng thiên bộ pháp né. Tránh không nghĩ tới từng kiếm khí này lại giống như giỏi bám trên mu bàn chân, đuổi theo Phương Lâm không dừng. Chạy đi đâu, Dương Vạn Sơn hét lớn, từng kiếm khí này không ngờ tách nhau ra từ các phương hướng khác nhau bay về phía Phương Lâm. Phương Lâm lộ vẻ kinh ngạc, Dương Vạn Sơn này vẫn thật sự có tài, không hổ danh là hoàng tử. Chỉ có điều chỉ dựa vào chút thủ đoạn này muốn đánh bại mình, vẫn là suy nghĩ quá viển vông. Chỉ thấy Phương Lâm đột nhiên đứng vững, lực phá nhạc được thi triển ra, lực phòng ngự đột nhiên tăng lên gấp mấy chục lần. Cùng lúc đó, trong mắt Phương Lâm có ánh sáng chớp động, cửu trọng thiên bộ pháp thi triển ra đến mức tận cùng, toàn thân mơ hồ có cuồng phong múa lượn. Vèo, sau một khắc toàn thân Phương Lâm biến thành một cái bóng khó có thể nắm bắt, không ngờ là xông vào trong vô số kiếm. Khí này, ở trong khe hở cực kỳ nhỏ bé thoáng cái vọt ra. Làm sao có thể, Dương Vạn Sơn hoảng hốt, Phương Lâm này tự nhiên từ trong kiếm khí của mình cứng rắn vọt tới, đây là người sao? Hắn lẽ nào sẽ không sợ bị kiếm khí cắt thành mảnh nhỏ sao? Cũng khó trách Dương Vạn Sơn giật mình như vậy, lần này ngay cả những người quan sát cuộc chiến cũng bị Phương Lâm dọa cho giật mình. Ngay cả Hàn Lạc Vân, mắt cũng híp lại, thân pháp thật lợi hại. Dương Kiến Nghiệp tán thưởng một tiếng, cực kỳ thán phục đối với cửu trọng thiên bộ pháp của Phương Lâm. Ngay cả Lý Chấn Đông tuy rằng trong lòng hận không thể khiến Phương Lâm lập tức chết đi. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, thân pháp của Phương Lâm thật sự khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm, trong cùng cảnh giới, nếu như có thân pháp tinh diệu như vậy bên người. Điều này chẳng khác nào đứng ở thế bất bại, thân thể Phương Lâm này, chẳng lẽ là mình đồng ra sắt hay sao? Cũng dám cứng rắn chống lại những kiếm khí đó, quá kinh khủng, đơn giản là quái vật, Phương Lâm này thật chỉ là luyện đan sư sao? Cả đám đều thán phục, cho dù là những người Lý gia đó cũng chấn động sâu sắc trước thể hiện của Phương Lâm. Giao đấu còn chưa kết thúc, Phương Lâm dựa vào cửu trọng thiên bộ pháp cùng với lực phá nhạc xông qua từng kiếm khí này bao vây tấn công, hắn đã đi tới trước mặt Dương Vạn Sơn. Dương Vạn Sơn cắn răng, trên mặt có một tia dữ tợn, trong giây lát vỗ vào túi cửu cung, thanh trường kiếm thứ hai bị Dương Vạn Sơn nắm ở trên tay trái. Hai tay cầm kiếm, Dương Vạn Sơn bị Phương Lâm ép đến tuyệt cảnh, cuối cùng lộ ra thủ đoạn hung bạo nhất của mình. Dương Vạn Sơn am hiểu, sử dụng kiếm, nhưng hắn lợi hại nhất lại là song thủ kiếm. Ban đầu hắn muốn giấu chiêu thức ấy, giữ lại đối phó với Lý Thánh Danh này, nhưng thực lực của Phương Lâm thật sự vượt ra ngoài dự đoán của hắn, tiếp tục nương tay, hắn căn bản không chiến thắng nổi Phương Lâm. Cho dù là để lộ ra con át chủ bài cũng mạnh hơn so với bại bởi Phương Lâm. Uy lực của song thủ kiếm mạnh mẽ hơn so với một tay kiếm cũng không chỉ gấp đôi, trước Dương Vạn Sơn một tay sử dụng kiếm công kích tuy rằng sắc bén, nhưng vẫn còn có chút kẽ hở, đồng thời phòng thủ vô cùng chưa đủ, rất dễ dàng bị Phương Lâm lợi dụng sơ hở. Mà lúc này, sau khi thi triển ra song thủ kiếm, Dương Vạn Sơn gần như là hoàn toàn không có kẽ hở, không chỉ có là thế tấn công cường hãn hơn rất nhiều, phòng ngự của bản thân cũng tăng lên một cấp bậc. Đối mặt với song thủ kiếm của Dương Vạn Sơn, Phương Lâm lập tức lại có vẻ trứng chọi đá, hoàn toàn không có cách nào triển khai ra thế tấn công hữu hiệu, chỉ có thể bị động phòng ngự. Chỉ có điều Dương Vạn Sơn cũng khó có thể làm gì được Phương Lâm, gậy xương lớn trong tay người này cũng hết sức lợi hại, trong lúc vung lên, uy vũ đầy sinh lực uy lực 10 phần, cho dù không cần tới tấn công, chỉ là phòng thủ đã khiến cho Dương Vạn Sơn rất khó chiếm được tiện nghi gì. Theo những người khác, Dương Vạn Sơn dường như chiếm thế thượng phong, Phương Lâm đã liên tục thất bại, chạy tháo thân chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đương nhiên, theo Dương Kiến Nghiệp thấy, loại cao thủ như Hàn Lạc Vân này, Dương Vạn Sơn chỉ trên cục diện chiếm một tia thượng phong, Phương Lâm cũng không bị áp chế, mà rơi vào một loại giằng co. Dương Vạn Sơn lâu rồi không công kích được, trong lòng cũng càng thêm sốt ruột, sắc mặt càng lúc càng khó coi, kiếm trên tay tuy rằng cực nhanh, nhưng dưới sự nóng ruột vẫn xuất hiện một kẽ hở. Phương Lâm lập tức nắm cơ hội, gậy xương lớn đập xuống, đập bay một thanh kiếm của Dương Vạn Sơn, sau đó một quyền đánh ra, hung hăng đánh vào trong ngực của Dương Vạn Sơn. Một quyền này, lập tức khiến cán cân thắng bại nghiêng sang một bên. Dương Vạn Sơn liên tục lùi về phía sau, nơi ngực khó chịu, máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi xuống. Phương Lâm lại liếc mắt nhìn qua nắm đấm của mình, chân mày hơi nhíu lại. Chỉ thấy trên nắm đấm của Phương Lâm, có một ít chấm đỏ nhỏ, hơn nữa trong lúc đập trúng ngực của Dương Vạn Sơn, dường như bị thứ gì đâm vài cái. Phương Lâm, người đã trúng độc vẫn nhận thua đi. Dương Vạn Sơn đứng vững. Thở hổn hển nói, chỉ có điều trên mặt lại có vẻ đắc ý, Phương Lâm hiểu được trên người Dương Vạn Sơn này chắc hẳn mặc cái nội giáp gì đó, một quyền này của mình đánh vào trên nội giáp, trong nội giáp mang theo độc. Chỉ có điều Phương Lâm lại không có để ý tới, vỗ vào túi cửu cung, móc ra một viên đan dược ăn vào, điểm đỏ trên nắm tay lại rất nhanh ảm đạm xuống. Thật ngại quá, ta là luyện đan sư, Phương Lâm nói một câu trên mặt đầy vẻ vô hại. Vẻ mặt Dương Vạn Sơn dại ra, sau đó lại lộ ra nụ cười thảm. Đúng vậy, người này là luyện đan sư, trên người khẳng định có đồ giải độc, mình ở trước mặt hắn sử dụng độc, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Hơn nữa mình đường đường là hoàng tử trước mặt nhiều người như vậy, không ngờ lưu lạc tới mức sử dụng độc, đây đã là mất hết bộ mặt. Trong lòng Dương Vạn Sơn tức giận, tất cả đều là vì Phương Lâm này, ngươi chẳng qua là một luyện đan sư, ngoan ngoãn chịu thua không phải tốt sao? Tại sao lại muốn liều mạng như vậy? Phương Lâm, ngươi nhận thua đi, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Dương Vạn Sơn giận dữ hét, cách chương.